Trang và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến với quý vị khán giả. Quý vị vẫn đang thưởng thức các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ. Ngày hôm nay, Duy Khang và Nhã Quyên xin mời quý vị thưởng thức câu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Gió Mùa Thao Thức.
Những ngọn gió tháng 10 ráo khang đã thổi về xóm rạch mồ côi. Không ngủ được, má dậy sớm nấu ấm trà mang ra chòi vuông cho ba. Má biết cử này ba cũng đang thao thức. Thức vì đêm nay, kỷ niệm chợt theo gió về kinh hải. Nghe gió tưởng bên ngoài cửa chòi, lũ cá rô đang đớp móng dưới trăng, giật mình quẩy chửm. Nghe như tiếng những cây dao yếm mần cá chặt đều trên mặt thớt mù u. Nghe phảng phất mùi tanh tanh của khạp cá muối chưa chao nước mắm. Tháng này năm ngoái rạch mồ côi vào mùa đìa, mùa thu hoạch cá đồng lớn nhất trong năm. Ừ, năm ngoái cũng gió này, nước trên đồng cạn dần, cá nhà ta giả từ hết mùa mưa rầy đây mai đó. Giả từ những bữa ăn ngon trên chân ruộng, chân rừng, buồn tình, rút xuống mương đìa, ca, la la la, ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà.
Thấy cá sục sôi dưới đìa, thì nôn nao trong ruột. Hai ông bà không ngủ được, nghe cá lóc tóc phập trên mặt nước, tiếng gọn hơ như rừa dụng. Bà nói:
"Con này cá ký lô ngàn bà."
Không tới đâu đó ông ơi, chừng nửa ký là cùng. Cá lóc táp nghe hờm vậy chứ.
Dạ rồi, không lẽ tôi cãi qua cãi lại với bà như con nít, con này cả ký lô à?
Rồi má châm một bình trà đậm, bưng lại chỗ cửa sau rủ ba ra ngồi. Vừa tráng nước nóng mấy cái ly, má vừa hỏi:
"Năm nay ông tính cử nào thì xuống lưới vậy?"
Thấy đằng xóm làm đìa, má nôn nên hỏi vậy, chứ má biết năm nào cũng chờ cận ngày, chờ đám con cháu về đủ. Chúng nó bôn ba thành thì, chen chúc nhọc nhằn ở đó cả năm rồi. Chừng về thì phải đãi tụi nó mấy bữa cá đã đời chứ. Ba má làm nông dân cả đời, nghèo lắm, chỉ có chút này làm niềm vui lớn cho con. Ở thành phố, đám con cũng đủ đầy, nhưng chẳng bao giờ được sống đầm ấm như vậy. Được đứng ngồi quây quần, rối rít với nhau ngoài bờ chuối, bờ dừa mát rượi, khói tỏa quanh nồng nàn, khung cảnh vẫn như ngày chúng lên 8 lên 10. Coi cái cách ăn của con, ba má mừng vì chúng vẫn chưa thay đổi. Tánh ý hồi nhỏ làm sao thì bây giờ nó như vậy. Thằng hai với con năm mê cá lóc lắm, khoái thấu trời món cá nướng rơm chấm muối ớt kèm với rau húng lủi, bắp chuối non. Hai đứa nó nói với nhau:
"Trời ơi, cái mùi khói này nó thơm, ngọt làm sao đâu á chị."
Nghe như đang ở giữa đồng lúa quê mình, như hồi còn đi dận cù, bắt chuột hang anh. Thằng ba ngồi ở một góc khác lặng lẽ, chắc lưỡi hít hà với mấy con cá trê vàng nướng. Nó ngồi trở cá, mắt lom lom vô con cá bóng nhảy, mỡ nhỏ xèo xèo trên bếp lửa, tô nước mắm gừng để tùm hum trong lòng. Còn từ chê cá rô, cá trê, ghét cá lóc, bị gì hồi 5 tuổi, nó nhào vô cái lu đang rộng cá nên bị cá lóc phóng trúng. Con mắt sưng như trái ổi, xanh dờn. Nó đang lăn xăng làm cá, sặc nấu cơm mẻ. Nó nói cái tạng nó nghèo khó, nhăn nhó nên chỉ hợp với cá sặc thôi. Anh chị nó cười.
Ui cha, bà má ơi, nó nói vậy chứ ở thành phố bây giờ ăn cá sạch là sành điệu lắm nha mày.
Nhiều bữa mà muốn ăn cá sặc kho sả ớt mà kiếm không ra, thèm muối rớt nước mắt luôn vậy đó.
Má ngồi nhìn con cháu đang cười đùa ăn uống, nhớ thằng Út vừa đi lính, cử này không biết nó có biết gió về hay không, có thèm một nồi canh chua cá rô đồng, bông rô đũa hay không nữa. Má không tay che cho khỏi chói, ngước lên nhìn bông rô đũa nở trắng xóa trên đầu, những thứ bông rô đồng cũng như có hẹn với mùa đìa. Đám con má chỉ cần giới một chút là hái được những đọt chùm ruột trên đầu. Những đọt sung hơi chát, nhưng cặp với cá lóc nướng rơm thì ngon không biết tả vào đâu. Rồi mớ rau đắng đất ngoài bãi lá, vào thời non lẫy bẫy, gừng thì đang già, đang vào độ nồng nàn. Trái giác treo trừng chùm, xanh xanh trên lùm lúp. Đất quê nhà cũng thương những đứa con xa như tình thương của ba má dạy. Nhưng năm nay, bông sơ đũa đã nở trắng bờ rạch, bờ mương, mùa cá cũ thôi không còn nữa. Ba nhìn ra cánh đồng sâu hút, tối mênh mông, gió mênh mông, nghe lạnh lòng quá.
Năm ngoái cử này, mình nhậu mệt nghỉ bà hen.
Má nhớ bữa làm đìa nhà tư nổ, má với mấy chị xui xỉn quá trời quá đất. Má nghĩ đàn bà con gái xứ này thiệt hết biết, uống rượu còn hơn đàn ông nữa, nhậu xình sang, còn bày đặt nhảy nhót cà dựng, chớ có biết rumba rumbiết, cha 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 chiếc cái gì đâu. Nhắc lại còn nghe mắc cỡ quá chừng. Hôm đó mặt má đỏ gai, đầu tóc đầy dãy cá, và thở không ra hơi mà ca giọng cổ ngời ngợi. Ra về ba còn chọc má. Tôi thấy bữa nay bà đẹp hơn mọi bữa à đa.
Ông già quý à.
Nhắc lại, ba nói mùa đìa năm ngoái là mùa vui nhất, mà cũng là mùa buồn nhất, vì đó là mùa đìa cuối cùng. Bà con bàn rang chuyện năm tới rạch mồ côi chuyển qua nuôi tôm. Nghe nói người ta bên Năm Căn, Ngọc Hiển nuôi tôm, ai cũng cất nhà tường. Xóm rạch mình còn nghèo quá, chỉ hai vụ lúa với một mùa đìa. Ai có rường rộng, trồng cải trồng bầu, được thêm chút tiền quê lợi, nhưng đâu vào đó hết. Sống đắp đuổi không có dư. Bây giờ nhà nước cho nuôi tôm thì mừng chứ.
Hôm đó chỉ có ba má là bần thần, hồi nào giờ cây lúa cũng chung thủy với mình, bây giờ quay mặt với nó không lẽ tệ vậy. Má nói, hời vậy năm tới mình có tụ lại vui như vậy không? Tư Nổ cười kha kha kha.
Được chứ chị, nghe nói nuôi tôm một năm bằng chục năm làm ruộng đó. Năm tới tôi xây nhà lầu nè, bà con kéo nhau lên sân thượng nhậu tép luộc mát trời ha. Mà không chừng tôi còn sắm cái tivi màu, đầu máy di đeo, sắm điện thoại di động nữa. Tướng tôi mà cầm cái điện thoại di động coi sang lắm ha.
Ha.
Ba nhớ lời của Tư Nổ Hoài, vì anh đã vẽ bức tranh tôm mù mịt thành những điều rất thật, thật như đang rờ đụng dậy. Vậy mà đêm hôm qua, ba rượt Tư Nổ qua mấy bờ mới túm được Tư Nổ. Cả hai loi ngoi ướt ngồi trên bờ, tay vẫn còn nắm cái áo rách te tua của anh Tư. Ba nhất câu nói xưa của anh, không sai một chữ. Anh bật khóc. Khóc gì? Cùng đường đi đổ lúa, trộm tôm, vuông ba bị ba rình bắt. Hay khóc gì? Thương tiếc mùa xưa. Rồi vợ Tư Nổ chạy lại, chỉ biết lý nhí xin tha cho chồng. Chị nói hồi này tôm tép không có, tụi con khổ quá, bần cùng quá chú thím ơi. Má ngậm ngùi. Người phụ nữ này năm trước một tay câu eo ếch ma, còn tay kia cầm cây chổi nhảy cà tưng. Rào vợ tôi nông nổi dày.
Bốn người ngồi với nhau lặng lẽ hồi lâu. Dây qua chị Tư Nổ, má mới nói:
Thôi coi như là la lạnh đụm la rách, rách ít đụm rách nhiều đụm rách nát. Bay biết mà, tao cũng nghèo.
Rồi má trút mớ cá phi rộng trong xô ra giỏ, dúi vào tay của chị.
Thôi đưa cho chồng mày về kiếm đồ khô mà thay, để giày cảm lạnh chết con.
Lúc vô nhà thấy cửa mở toang hoang, cái lư hương không cánh mà bay mất. Ba má tỉnh rụi, không phải hô hoáng lên làm chi bị gì hôm rồi mất ông tà ngoài miễu. Hôm trước nữa thì mất cái lon cặm nhang trên bàn thọ thiên. Ba cười buồn.
Mai á, tụi nó đem trả lại bây giờ. Tụi nó mượn để cầu số chứ đâu. Tôm cũng chết hoài, tụi nó cũng buồn, nên rủ nhau đánh số đề chơi. Mai ra trúng được cái gì.
Nhưng may thì không thấy, rủi thì lại vào. Xóm rạch mồ côi vừa tiễn đưa một gia đình ly xứ. Chú thím chính bên kia rạch thua sạch nhà cửa, đất vườn. Xuống ghe bắt đầu một cuộc nổi trôi. Hôm ra bến, chú méo máu nắm tay ba.
Anh à, biết chừng nào vợ chồng tôi mới gặp lại anh chị xui. Để tụi mình nhậu với nhau, tôi trời tôi đất hả anh chị?
Phải hôm đó có mưa là cảnh mũi lòng y hệt trong phim. Bây giờ bà vẫn thường đứng nhìn phía nền nhà của bạn. Cái nền phèn, dán trắng, xốp như nước đá bào. Bên phải vẫn còn nguyên chỗ cầu ao, nước mặn ngấm vào. Nước trong thấy đấy, chẳng có bông súng nào mọc ở đó. Chỉ thấy rồng nhớt xanh dờn, trôi lình phình. Xóm rạch bây giờ buồn, chẳng có cái gì để vui chung với nhau. Như hết mùa lúa, như xong hội đìa, như năm cũ. Người trúng tôm thì lẳng lặng, không dám khoe vì sợ trộm. Người không có, trao tráo khấn vái trời. Hễ 10 vuông thì thất bát hết 7 vuông. Vì không ai hiểu rành con tôm hết. Không ai biết con tôm nó đỏng đảnh cỡ nào, vậy mới khổ. Nước mặn thấm vào giường tược trụ lơ, sơ xác hệt như dừa qua bão. Cây trái tèo héo, chặt năm trái dừa mới được một ca nước. Cọng cải, lá rau, trái ớt, trái bầu cũng phải đi mua. Nửa đêm nằm nghe người nào đó ca văng vẳng ở mấy chòi trên, giọng hát sao mà buồn rượi vậy.
quê xứ như cô gái trắc lỡ, khôn ba năm, dại một giờ. Bắt đầu nhớ tiếc vì mình đã đứng núi này, đứng núi nọ. Bà nhìn má qua ánh đèn, treo leo lét, chợt giật mình. Đôi gò má của người vợ hiền năm ngoái còn hồng vì rượu, nay đã xeo sắc, quắt queo vì chơi trọi dưới nắng và gió trời. Hồi lâu ba nói:
Bà nè, tiền bán tôm mót hổm rải được bao nhiêu hả bà? Sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề. Mai một thằng Út nó về phép nấu cho nó nồi canh chua cá rô bông xo đũa, tội nghiệp nó hen bà.
Má gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, thương đắng, xót xa đám con xa nhà.
Lần này con của má về, mà má chẳng có gì cho tụi nó.
Sớm nay trà vẫn pha nửa cốc vây như mọi bữa, sao mà trà nghe đắng quá vậy nè. Quý vị thính giả vừa thưởng thức câu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, câu chuyện nhan đề Gió mùa thao thức qua giọng đọc của Duy Khang và Nhã Quyên. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã thưởng thức câu chuyện trong chương trình Trong vời quê cũ. Cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
Sông quê nhớ hàng cao bờ đê lũy tre, nhớ bà mẹ quê sớm chiều qua đưa khách sang đò, nhớ tóc ai dài mượt mà thương áo bà ba. Ai đến nơi đây xa rồi lòng luôn nhớ mãi, nhớ khói sương lam mái nhà tranh dạch lá cột xiêu, nhớ người miền Tây gian nan mưa nắng hai mùa, nhớ canh rau muống bữa cơm chiều tô cà dăm tương. Đây miền Tây nỗi nhớ đông đầy, về miền Tây cây trán sưng xuê qua bên tre rừng dừa đồng khơi long an đầu miền sông nước Tiền Giang qua An Giang châu đốc quê mình về Hậu Giang tình đất phù sa qua Vĩnh Long xuôi về Đồng Tháp mênh mông sông nước Tháp Mười Hương Sen. Ai xuống Kiên Giang Hà Tiên quê tôi đẹp lắm, tôm cá bát vàng rừng tràm đất mũi Cà Mau, xuôi về Trà Vinh nhớ viếng thăm chùa Thiên chùa Tháp, ghé bến Ninh Kiều thăm lại người em nhỏ Cần Thơ, đi đến Sóc Trăng nghe miên man Bạc Liêu thương nhớ, nghe sao mưa mà đậm đà bà già cố hoài lang, đàn rau sáu câu ngọt ngào tình quê chan chứa, như người miền Tây hiền lương chất phát thiệt tha. Đây miền